Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sociopath A Memoir của Patrick Gagnier là một hồi ký kết hợp tự sự cá nhân với góc nhìn tâm lý học lâm sàng Gagnier, người có bằng tiến sĩ tâm lý học và từng làm trị liệu. Viết về quá trình nhận ra mình khác biệt từ khi còn nhỏ, rồi dần hiểu trải nghiệm đó qua khái niệm sociopathy, thường được xếp trong phạm vi rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cuốn sách không cố biến tác giả thành nạn nhân, cũng không tô hồng những hành vi như nói dối, trộm cắp hay thao túng. Thay vào đó, nó đặt một câu hỏi khó: nếu một người không cảm nhận sợ hãi, tội lỗi hay đồng cảm theo cách quen thuộc, họ có thể học sống có trách nhiệm như thế nào? Điểm đáng chú ý của sách nằm ở việc chống lại hình ảnh sociopath như quái vật trong phim ảnh, đồng thời cho thấy sự rối rắm giữa chẩn đoán, đạo đức, tình yêu và nhu cầu được điều trị nghiêm túc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sociopathy được nhìn từ bên trong, không chỉ từ hồ sơ tội phạm. Một đóng góp quan trọng của Sociopath A Memoir là chuyển điểm nhìn từ cách xã hội quan sát sociopath bên ngoài sang cách một người tự trải nghiệm tình trạng đó bên trong. Trong văn hóa đại chúng, sociopath thường bị đồng nhất với kẻ giết người, nhân vật phản diện lạnh lùng hoặc người hoàn toàn không có lương tâm. Gagnier không phủ nhận nguy cơ gây hại vì chính bà kể về những hành vi sai trái và bốc đồng của mình. Nhưng bà cho thấy bức tranh rộng hơn, nơi sự trống rỗng cảm xúc, thiếu phản ứng sợ hãi và khó hiểu các tín hiệu xã hội có thể tồn tại ở người vẫn đi học, làm việc, yêu đương và cố thích nghi. Lập luận của sách, vì vậy, không phải là hãy tha thứ cho mọi hành vi, mà là cần hiểu chính xác hơn cơ chế đằng sau hành vi. Khi một chẩn đoán chỉ được nhìn qua lăng kính tội phạm, người cần giúp đỡ có thể bị bỏ mặc cho tới khi đã gây thiệt hại. Hồi ký này đặt sociopathy vào vùng khó chịu hơn, vừa là vấn đề đạo đức, vừa là vấn đề sức khỏe tâm thần. Thứ hai, cảm xúc vắng mặt không có nghĩa là đời sống nội tâm đơn giản. Gagnier mô tả tuổi thơ và tuổi trẻ của mình như một quá trình liên tục nhận ra rằng mình không phản ứng giống người khác. Những cảm xúc như sợ hãi, tội lỗi hay đồng cảm không đến tự nhiên hoặc đến quá mờ nhạt để dẫn dắt hành vi. Điều này làm cuốn sách khác với nhiều hồi ký tâm lý, vì khủng hoảng trung tâm không phải là cảm xúc quá mạnh, mà là cảm giác không có đủ cảm xúc để kết nối với thế giới. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đó không làm đời sống nội tâm trở nên phẳng lặng. Trái lại, Gagnier nói về áp lực, sự chán rỗng, nhu cầu kích thích và nỗ lực bắt chước phản ứng xã hội để không bị phát hiện là khác biệt. Đây là điểm quan trọng về mặt nhận thức. Người đọc được nhắc rằng cảm xúc không chỉ là trải nghiệm riêng tư mà còn là hệ thống định hướng hành vi. Nếu một người không cảm thấy sợ bị phạt, không thấy tội lỗi sau khi làm sai thì những cơ chế xã hội vốn dựa trên xấu hổ, sợ hãi và đồng cảm sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn. Thứ ba, tình yêu và trách nhiệm được đặt ra như một bài kiểm tra của chẩn đoán. Một mạch quan trọng trong sách là câu hỏi liệu một người được gọi là sociopath có thể yêu hay không. Gagnier kể việc tái kết nối với một người cũ như một bước ngoặt vì mối quan hệ này làm lung, lay ý nghĩ rằng bà bị định nghĩa hoàn toàn bởi chẩn đoán. Tuy vậy, sách không trình bày tình yêu như phép màu xóa bỏ rối loạn. Điểm thực tế hơn là tình yêu buộc nhân vật kể chuyện phải đối diện với hậu quả cụ thể của hành vi đối với người khác. Nếu đồng cảm không tự động xuất hiện, thì trách nhiệm phải được xây dựng bằng lựa chọn, quy tắc, trung thực có chủ ý và sự tự quan sát nghiêm ngặt. Chính vì vậy, cuốn sách không chỉ hỏi sociopath có cảm xúc hay không, mà còn hỏi xã hội nên đánh giá sự trưởng thành đạo đức như thế nào. Một người có thể không có phản xạ cảm xúc thông thường, nhưng vẫn có thể học cách kiềm chế, bù đắp và sống ít gây hại hơn. Đây là điểm khiến hồi ký vừa gây tranh cãi, vừa đáng suy nghĩ. Thứ tư, phê bình hệ thống chẩn đoán quá tập trung vào hành vi chống đối. Sách nhiều lần gợi ý rằng cách y khoa và xã hội nói về sociopathy còn thiếu chính xác đối với những người không nằm trong nhà tù hay vụ án hình sự. Trong hệ thống chẩn đoán hiện đại, nhiều biểu hiện liên quan thường được gom dưới rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một khung nhìn nhấn mạnh hành vi vi phạm chuẩn mực, lừa a đối, hung hăng và thiếu hối hận. Gagnier cho rằng cách tiếp cận này có thể bỏ sót trải nghiệm bên trong, chẳng hạn cảm giác trống rỗng, khó học từ trừng phạt, hoặc nỗ lực che giấu sự khác biệt để tồn tại trong xã hội. Vấn đề không chỉ là thuật ngữ. Nếu chuyên gia chỉ nhìn thấy nguy cơ, họ có thể kết luận rằng không có hy vọng điều trị hoặc chỉ can thiệp khi người như bệnh đã phạm lỗi nghiêm trọng. Hồi ký vì thế đặt ra nhu cầu phân biệt giữa giải thích và biện minh. Hiểu rõ cơ chế tâm lý không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm. Nhưng nếu không hiểu cơ chế, những biện pháp hỗ trợ có thể trở nên quá muộn, quá thô hoặc hoàn toàn sai hướng. Cuối cùng, giọng kể vừa thú nhận vừa kiểm soát tạo nên sự bất an của cuốn sách Sociopath à Memoir gây chú ý không chỉ vì chủ đề mà còn vì giọng kể. Gagné viết với sự thẳng thắn về những hành vi người đọc có thể thấy khó chấp nhận, nhưng cách kể thường không đi theo mô hình sám hối quen thuộc. Điều này tạo ra cảm giác bất an. Người đọc có thể muốn tác giả bày tỏ hối lỗi theo cách dễ nhận ra, nhưng cuốn sách lại đặt họ trước một kiểu tự nhận thức khác, lạnh hơn, phân tích hơn và đôi khi khó đoán. Chính khoảng cách đó khiến hồi ký có giá trị như một văn bản về nhận thức đạo đức. Nó buộc người đọc phân biệt giữa việc nghe một lời giải thích và việc đồng ý với hành vi được giải thích. Đồng thời, giọng kể của Gagné cũng cho thấy sự kiểm soát trong việc tự trình bày. Bà không chỉ là đối tượng được phân tích mà còn là người đang phân tích chính mình. Điều này làm cuốn sách khác với các câu chuyện bệnh án thông thường, vì người kể vừa là nhân chứng, vừa là người có chuyên môn, vừa là người có lợi ích cá nhân trong cách câu chuyện được hiểu. Kết luận, Sociopath à Memoir phù hợp với độc giả quan tâm đến hồi ký tâm lý, sức khỏe tâm thần, đạo đức, học đời thường và cách xã hội gắn nhãn những người không phù hợp, chuẩn cảm xúc thông thường, người làm trong lĩnh vực trị liệu, giáo dục, công tác xã hội hoặc tư pháp có thể tìm thấy ở đây một lời nhắc quan trọng, rằng hành vi nguy hiểm cần được nhìn nghiêm túc, nhưng việc chỉ dùng sợ hãi và kỳ thị để hiểu sociopathy là không đủ. Độc giả phổ thông có thể được lợi ở mức trí tuệ, vì sách mở rộng cách nghĩ về đồng cảm, trách nhiệm tình yêu và khả năng thay đổi. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc cung cấp cẩm nang chẩn đoán, mà ở việc giúp người đọc nhận ra sự khác nhau giữa hiểu, tha thứ và dung túng. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì được kể từ chính người tự nhận sống với sociopath, lại có nền tảng học thuật để liên hệ trải nghiệm cá nhân với các tranh luận tâm lý học. Nó không phải hồi ký chữa lành theo nghĩa dễ chịu, cũng không phải sách giật gân về tội ác. Điểm riêng của nó là giữ người đọc ở vùng mơ hồ, nơi một con người có thể đáng lo ngại, có trách nhiệm, gây tổn thương và vẫn cần được hiểu một cách chính xác hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ PhD Patrick Gagné, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!